Giờ này chúng ta sẽ nghe lời trong Kinh Thánh. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Luca đoạn 17 từ câu 7 đến câu 19. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mình xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta ở tháng 11, tuần lễ đầu tiên của tháng 11, bắt đầu cho mùa tạ ơn. Thành ra trong những tuần lễ kế tiếp, chúng ta đi cái chủ đề về sự tạ ơn. Quý ông bà anh chị em cũng biết rằng khi mà chúng ta đi học ở trong trường hay là làm việc trong thương trường thì người ta hay nhắc nhở đến cái cuốn sách về đạo đức hay là đức hạnh. Cái sách đức hạnh thường thường khi mà làm thương trường hay làm ăn được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Và quý ông bà anh chị em khi đi ra làm việc ngoài đời hay là công sở cũng vậy, cũng được nhắc đi nhắc lại The Book of Virtue, sách về đức hạnh. Cái thời mà cổ đại đó thì nhắc đến 4 điều về đức hạnh: phải thận trọng, phải công bằng, phải tiết độ, phải kiên trì hay là sự can đảm. Nhưng mà trong thời nay thì cái thời đại xưa đó cũng thay đổi chút xíu. Thì thời nay quý ông bà anh chị em đọc bất cứ những cái sách vở nào cũng nhắc đến 4 điều: khôn ngoan, dũng cảm, tiết độ và công bình. Và cái điều này quý ông bà anh chị em nếu để ý mỗi ngày trong cuộc sống hay là qua những cái vở kịch trên TV hay là cine đều thấy cái sự hiện hữu của 4 điều đức hạnh hay là the 4 virtue. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ trở lại, tại sao những cái sách đức hạnh này, 4 điều này được áp dụng trong cái thế giới chúng ta đang sống mà những cái sự lộn xộn vẫn tiếp tục xảy ra? Và tại sao người ta vẫn tiếp tục tranh đấu đau khổ, không có sự bình an, không có sự thỏa lòng đó? Bởi vì thiếu một cái virtue hay là thiếu một cái đức hạnh. Và đức hạnh này gọi là cái lòng biết ơn hay là gratitude, thiếu. Và chúng ta biết rằng nếu mà thiếu sót cái điều này thì sẽ thiếu hết tất cả. Và ngay cả nếu mà thiếu cái lòng biết ơn, và các nhà nghiên cứu hay là xã hội học sau này họ nói rằng nếu mà thiếu cái lòng biết ơn thì tất cả những điều khác gọi là đức hạnh sẽ không có trọn vẹn, và sẽ xảy ra cái về tâm lý, trong cái sức khỏe cũng sẽ thiếu thốn, cái sự quan hệ giữa người và người với nhau cũng sẽ bị hụt hẫng bởi vì thiếu cái lòng biết ơn này. Và cái sự nhận thức hay là cái tinh thần cũng sẽ bị thiếu hụt nếu thiếu cái lòng biết ơn. Thành ra ngày xưa khi mà nói về bốn cái đức hạnh rất là tốt để làm nền tảng cho khoa học hay là xã hội hay là làm ăn, nhưng mà bởi vì thiếu cái lòng biết ơn, gratitude, thành ra mọi sự cuối cùng cũng sẽ bị đổ vỡ. Như vậy phải trở về định nghĩa để quý ông bà, anh chị em và tôi cũng đồng một cái nhịp về cái sự hiểu này. Như vậy lòng biết ơn là gì? Lòng biết ơn theo định nghĩa là cái sự cảm kích những cái lợi ích nhận được. Nhiều người nói rằng tôi có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc không phải là cái lòng biết ơn để mà có hạnh phúc. Hạnh phúc không có phải là một cái cảm giác thoáng qua bởi một cái hoàn cảnh gì đó xảy ra một cách đặc biệt, có đó rồi mất đó. Cái lòng biết ơn không phải là một cái điều kiện rằng là tôi nhận, do đó tôi phải biết ơn. Cái đó nói về cái sự đổi giác, không có phải như vậy. Và nếu mà tôi không có nhận được, do đó tôi không có cảm ơn. Cái lòng biết ơn là có thể nói rằng là không có gì là lỗi lầm khi những cái sự cố xảy ra. Và cái lòng biết ơn là tôi làm bởi vì cái lòng tôi muốn làm, không phải là bởi một cái điều kiện gì đó tôi phải làm. Quý ông bà anh chị em, dạo sau này trên TV có chiếu nhiều cái cảnh trong chiến tranh, các em đói khổ, xương khô rồi đủ thứ. Thì người ta quảng cáo hay là người ta nói dân 5 đồng một tuần lễ hay là 1 đồng một ngày thì sẽ cứu vớt các em này. Mà nhiều người cũng ký check gửi đi. Nhưng mà thật ra cái công việc làm bởi vì cái cảm xúc đó thì cũng không có phải là cái lòng biết ơn mà làm. Cái lòng biết ơn là một cái trạng huống tinh thần hay là một cái tâm trạng thừa nhận một cái giá trị, một cái lợi ích, và đồng thời biết làm mà không phải bởi vì cái lý do gì cả, mà bởi vì cái sự cảm nhận, bởi cái lòng biết ơn. Đó lý do tại sao một tháng 2 lần chúng ta đi ra làm chứng chợ Hồng Kông không phải là bị bắt buộc phải làm, nhưng mà bởi vì cái sự tin nhận Chúa, biết rằng có cái sự cứu rỗi, cái giá trị quá cao cả và tuyệt vời, và đi ra để chia sẻ cái tin mừng bởi vì cái lòng biết ơn, gratitude. Thành ra trong cái giờ phút này, nếu mà quý ông bà, anh chị em trong cuộc sống, tôi cảm ơn bởi vì tôi nhận, thì phải xét trở lại. Và chúng ta thấy cái lòng biết ơn là một cái món quà của Đức Chúa Trời được ban tặng vì lợi ích của con người, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em. Thành ra khi mà đọc trong Kinh Thánh, đọc từ Luca đoạn 17 đó, trở đi trong cái câu chuyện, thì chúng ta thấy từ câu 7 tới câu 19, tại sao Luca sắp đặt hai cái câu chuyện, một cái câu chuyện đầu là một cái dụ ngôn, rồi cái sau đó cái ông tiếp nối cái câu chuyện kế tiếp về cái 10 người phung được chữa lành đó. Tại sao như vậy? Bởi vì lời của Chúa muốn nhắc nhở lại cho con cái Chúa, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em, về cái lòng biết ơn, để rồi cái đời sống của con cái Chúa phải là đời sống thỏa lòng và sung mãn bởi vì cái gratitude hay là cái lòng biết ơn đó. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải là người có lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con, chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Cái câu chuyện đầu tiên hay cái minh họa nói về người tôi tớ không xứng đáng. Cái câu chuyện này có thể quý ông bà anh chị em đã nghe cả chục lần rồi. Và có thể năm ngoái cũng có những người mục sư giảng đề tài này rồi. Nhưng mà đọc lại cái lời Kinh Thánh: ai trong các con có một đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó vào ngồi ăn đi. Câu 8: chẳng phải các con bảo nó như thế này: hãy dọn cơm và thắt lưng, hầu bàn cho ta ăn uống xong, rồi con hãy ăn uống. Người chủ có cảm ơn đầy tớ vì nó vâng lệnh không? Các con cũng thế, khi làm xong những điều dặn bảo hãy nói: chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận của chúng con. Cái câu chuyện ngụ ngôn này nói về cái sự đối xử hay là cái tương tác rất là bình thường, mà nếu quý ông bà anh chị em để ý đó, nó xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống quý ông bà anh chị em. Nó phản ảnh cái câu chuyện ngụ ngôn này. Cái tương tác bình thường nói về cái sự tiếp cận giao dịch. Tiếp cận giao dịch là sao? Có bao nhiêu quý vị đi làm ở công sở hay làm neo hay là buôn bán? Không ai cả làm cả hả? Đó. Đó, khi quý vị, cái tiếp cận giao dịch là sao? Khi quý vị đi làm tới công sở làm, nếu mà làm công sở làm từ 7 giờ tới 3 giờ rưỡi chiều, rồi 2 tuần sau quý vị nghĩ rằng quý vị nhận được cái gì? Cái check. Tôi làm, anh trả lương cho tôi, huề. Tôi không làm, có thể tôi bị đuổi việc. Cái tiếp cận giao dịch như vậy, có một số quý bạn cho em làm tiệm tóc hay nail, mình hớt tóc, người thợ, cái người được hớt tóc trả tiền, mình không hớt thì họ không có trả tiền. Nhưng mà khi mà làm những cái công việc như vậy, không có một người nào, nếu mà làm công sở, không có một người nào suy nghĩ rằng tôi làm việc suốt năm, cuối năm tôi phải được bonus, không có suy nghĩ cái điều đó. Thành ra khi mà được bonus á, là cái điều ngạc nhiên, bất ngờ. Không có ai làm ăn hay là chuẩn bị đi làm nói rằng cuối năm nay chắc chắn có cái bonus 10.000 đô, giờ đi ra sắm cái xe, rồi mấy cái bonus đó không có xảy ra, cái mắc nợ 10.000 đô cái xe. Thành ra cái bonus là không có nằm trong cái ý định, nhưng nếu mà xảy ra là bất ngờ. Quý ông bà, anh chị em làm tóc, làm nail hay là buôn bán, đó, đôi khi cái đầu tóc nói là 10 đồng, cái giá đề rõ ràng 10 đồng, nhưng mình làm tốt lành cái người khách cho huề hồng. Nhưng mà không có ai khi mà làm việc nói rằng tôi bắt buộc phải có huề hồng tôi mới làm. Cái tiếp cận giao dịch trong cái ý nghĩa như vậy. Và cái người tối tớ, họ vâng lời, họ làm đúng trách nhiệm của mình, thì sau đó họ nhận được cái thù lao. Và trong cái câu chuyện người đầy tớ đó, thì lời của Chúa nhắc nhở đây là cái vấn đề tiếp cận giao dịch. Làm thì được lãnh lương, không làm thì không có lãnh lương, và không có chờ đợi những cái bonus. Mà cái bonus nếu xảy ra, đó là điều bất ngờ. Rồi chúng ta mới thấy qua cái câu 10 ở đây, người tối tớ, cái câu số 10, người các con cũng thế, khi làm xong những điều dặn bảo hãy nói: chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận của chúng con. Khi mà Chúa Giêsu đưa ra cái mệnh lệnh này rất là nghiêm túc, kính thưa quý ông bà anh chị em, khó lắm, khó lắm, chứ không phải là dễ để mà nói lên nói đến cái thái độ của chúng ta. Nói về cái vấn đề vâng phục, khiêm tốn với cái tinh thần trách nhiệm. Và thường thường cái ý tưởng mà Chúa dạy ở đây đó, đôi khi nó đi ngược lại với cái sự suy nghĩ của con người mình. Cái con người mình đôi khi cái tôi nó lớn đó, đó, nó đi ngược lại. Và trong cái cách mà tiếp cận giao dịch như thế này, kính thưa quý ông bà anh chị em, thường thường con người của chúng ta ai cũng vậy, thường thường có cái xu hướng là muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn, cảm thấy đó người ta mắc nợ mình nhiều hơn, người ta mắc nợ mình tôi làm ơn, thành ra tôi mới bán cho anh cái đồ này đó. Chứ không phải là tôi có cái món đồ, anh trả tiền, tôi giàu. Và nếu chúng ta không có cẩn thận, đôi khi cái thái độ của chúng ta cũng như vậy. Thành ra cái lời cảnh cáo của Chúa Jesus Christ hay là cái sự nghiêm túc của Ngài đó, muốn bảo vệ cái con người của chúng ta, con người của mình mà, ra khỏi cái tâm lý là thường thường là thích hưởng thụ hay là thụ lợi nhiều hơn. Mà cái sự thụ lợi này đó, nó phá cái hạnh phúc, cái sự thỏa lòng, cái sự bình an, cái sự vui mừng của quý ông bà anh chị em. Điều này xảy ra rất là nhiều. Thành ra cái mệnh lệnh của Chúa đó liên quan tới cái thái độ, và Chúa thúc giục cái sự vâng phục, khiêm tốn với cái tinh thần trách nhiệm. Thành ra trong Kinh Thánh nhiều câu nói làm công việc gì như làm cho ai? Cho Chúa. Tại sao cái thế giới hay là cái công việc làm ăn của chúng ta bị đảo điên, bị lộn xộn là tại sao? Bởi vì chúng ta làm cho người chứ không phải là làm cho Chúa. Mà thường thường làm cho người thì sao? Cái tánh ích kỷ của chúng ta đôi khi nó xảy ra, có thể cắt xén, có thể làm những cái điều không có tốt lành mà gây trở ngại cho cái công việc lớn mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, từ trong cái vấn đề làm ăn, trong cái vấn đề gia đình, trong cái vấn đề xã hội và ngay cả hội thánh của Chúa. Thành ra cái thái độ, cái gratitude quan trọng vô cùng để mà có sự vâng phục, khiêm tốn, hạ mình và có cái tinh thần trách nhiệm. Rồi chúng ta thấy Chúa mới chuyển qua cái câu chuyện 10 người phùng. Cái câu chuyện người 10 phùng á, để chúng ta học hay là đọc về cái sự chữa lành này. Trong cách đây mấy tháng, ông truyền đạo La Văn Đức đã giảng qua một cách chi tiết về cái câu chuyện 10 người phùng. Nhưng tôi chỉ nhìn về cái khía cạnh từ một cái sự giao dịch coi như là trao đổi, mà đổi qua một cái thái độ mà tốt lành hơn để cuộc đời của chúng ta mỗi ngày mỗi tiến triển tốt lành hơn nữa. Đáp lại cái câu chuyện của 10 người phùng. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua, tôi đọc trong cái bản dịch mới, Đức Giêsu đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Samari và Galilee. Khi Ngài vào một làng kia, có 10 người phùng ra đón. Họ đứng đằng xa lên tiếng kêu xin: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi." Qua cái câu số 14, thấy vậy, Ngài bảo hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì được sạch bệnh phùng. Để ý từ câu 11 cho tới câu 14 là nói về một cái vấn đề tiếp cận giao dịch. Tôi nghe, tôi làm, tôi nhận được cái phúc lợi. Tôi nghe Chúa nói hãy đi đến thầy tế lễ, tôi làm, tôi đi đến, tôi được chữa lành. 9 trong 10 người phùng ngay lúc đó là ngừng tiếp cận giao dịch. Quý ông bà anh chị em và tôi, nếu không cẩn thận trong lời Chúa, áp dụng trong lời của Chúa, đôi khi chúng ta cũng giống như 9 người phùng này thôi. Tôi nghe lời Chúa, tôi làm lời Chúa, tôi nhận được phúc lợi, tác chết xong. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Tôi nghe, tôi làm, tôi nhận phúc lợi. Tôi nghe, tôi làm, tôi được chữa lành. Đó là cái câu chuyện của 9 người phùng. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ mỗi ngày trong cuộc sống, quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta cũng giống như những người này thôi. Chủ tôi nói, tôi làm đúng cái công việc chủ tôi giao, tôi phải nhận được lương, cái đó điều đương nhiên. Chúa nói tôi làm, tôi làm, tôi phải được hưởng cái gì đó, cái phúc lợi đó. Giống như 9 người phùng này thôi, không khác gì cả. Mà đúng ra nếu mà những cái câu chuyện ngưng ngay nơi đây thì cả 10 người phùng này đều tôi nghe, tôi làm, tôi nhận được cái phúc lợi, được sự chữa lành đó. Nhưng mà Chúa đặc biệt thêm những cái câu kế tiếp. Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, rồi sắp mặt chỉ chân Đức Giêsu mà cảm tạ Ngài. Thì chúng ta thấy trong cái số đó thì có một người có cái sự tiếp cận siêu việt, có nghĩa rằng là nó vượt quá cái sự bình thường. Tại cái người bình thường, tôi nghe, tôi làm, tôi được phúc lợi. Người bình thường. Nhưng mà đặc biệt, cái người một trong 10 người này, thì chuyển từ tôi nghe, tôi làm, tôi được phúc lợi đó, chuyển qua cái sự tiếp cận siêu việt. Nếu mà quý vị có chữ nào khác tốt hơn thì cho tôi biết, tôi trao từ điển nát nước luôn. Và cái sự siêu việt đó, nó nằm ở cái chữ là cái lòng biết ơn. Bởi vì cái lòng biết ơn đó. Rồi để ý qua cái câu số 19. Rồi Ngài bảo người ấy, con hãy đứng dậy về đi, đức tin của con đã được chữa lành. Cái người này bây giờ là, quý vị tưởng tượng với tôi, cũng khỏe khoắn, hết bị phong rồi, lành mạnh, khỏe khoắn, có quyền đi về nhà. Nhưng không, ông quay trở lại bởi vì cái lòng biết ơn. Thành ra cái đức tin mà Chúa Giêsu nói đã làm cho anh đó được lành. Cái chữ chữa lành đó, tiếng Anh gọi là well. Nếu mà quý vị tra trong từ điển tiếng tiếng Greek hay là tiếng Hy Lạp đó, là cái chữ sozo. Mà chữ sozo cũng có nghĩa rằng là được cứu rỗi. Tiếng Anh gọi là được save. Thành ra từ cái sự chữa lành của thân xác, nó qua cái phần cứu chuộc của tâm linh. Cái sự thay đổi là cái chỗ đó. Thay đổi là cái chỗ đó. Thành ra cái lòng biết ơn là mang lại hơn cả cái sự chữa lành trong cái thân xác. Nhiều người tạ ơn Chúa, cầu nguyện được sự chữa lành trong thân xác. Nhưng mà nếu mà thiếu cái gratitude hay cái lòng biết ơn đó, thì cái sự chữa lành tâm linh sẽ không có xảy ra. Và cái thân xác cũng sẽ tiếp tục mỏi mệt. Thành ra cái lòng biết ơn của người này mang lại hơn cả sự chữa lành trong thân thể, tức là không còn bị phung nữa. Nhưng mà toàn bộ cái đời sống của ông được cứu chuộc. Sorrow, được cứu chuộc trong cái sự liên hệ với Chúa Giêsu Christ. Đây là cả một cái điều tuyệt vời. Thành ra cái lòng biết ơn nó tạo ra cái mối quan hệ với người mà nó được thể hiện. Đối với quý ông bà anh chị em, tất cả mối quan hệ được gắn liền lại với Chúa Giêsu Christ. Và cái mối quan hệ này có cái chất lượng hay là cái quality trong cái cuộc sống đó, còn hơn là nhận được từ những cái thù lao kiếm được. Đó lý do tại sao mà nhiều người làm tiền rất là nhiều nhưng mà đời sống vẫn thiếu sự bình an, vẫn khổ cực như thường. Là tại sao? Thiếu cái lòng biết ơn. Mà làm sao có được cái lòng biết ơn đó? Thì lời của Chúa nhắc nhở trở lại, cũng phải giống như cái người thứ 10 đó, người phung Samari, người ngoại quốc đó, phải quay trở lại để mà tạ ơn Chúa, để rồi cái sự chữa lành tâm linh mới xảy ra, để cái sự cứu chuộc mới có thể xảy ra được. Thành ra tới câu 16, sắp mặt dưới chân Đức Chúa Giêsu mà cảm tạ Ngài. Đó là cái hình ảnh của cả một cái sự tiếp cận siêu nhiên. Mà đôi khi, hay là tôi cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa, hay là mỗi người trong phòng nhóm này phải kinh nghiệm được cái điều này. Còn nếu không, nó chỉ là cái sự giao dịch đổi giác mà thôi. Cái lòng biết ơn tạo ra mối quan hệ, và cái mối quan hệ làm cho cái đời sống của ông bà anh chị em được tốt lành hơn. Như vậy, phải hiểu được tại có cái lòng biết ơn, nhưng mà cái gì cản trở con cái Chúa hay là người bình thường để mà tỏ cái lòng biết ơn, nhất là trong cái tháng 11 này là cái mùa lễ tạ ơn nữa. Cái điều đầu tiên có thể cản trở cái lòng biết ơn là tại vì chấp nhận cái tâm lý là muốn được hưởng thôi. Muốn được hưởng, cái entitlement mentality, cái tiếng Anh gọi là như vậy. Tức là tôi chỉ muốn hưởng, nhưng mà tôi không muốn tạ ơn. Tôi chỉ muốn hưởng mà thôi. Và đồng thời, tại bận rộn quá, chính người kia họ được chữa lành, nhưng mà có thể cái cuộc đời của họ có bận rộn, có nhiều project, có nhiều việc lớn phải làm, họ bận rộn. Lạy Chúa, có chờ làm xong cái việc này rồi sẽ tới gặp Chúa cũng đâu có sao, còn thì giờ rất là nhiều. Thành ra bận rộn, toàn cái chuyện nào cũng lớn cả, chuyện gì cũng lớn cả. Thành ra không có tỏ được cái lòng biết ơn. Và đồng thời quá nhẹ cái tầm quan trọng của sự giúp đỡ mà mình nhận được. Tại vì nói rằng con biết ơn Ngài, nhưng mà ngồi nghĩ lại hoài không biết ơn gì đây. Thành ra đôi khi cái sự suy nghĩ của chúng ta hơi lùng bùng, rộng rãi chút xíu, không có nhìn thấy được những cái điều nhỏ hay là điều lớn mà Chúa sai phái những con người đến giúp đỡ quý vị. Hay là đôi khi Chúa làm ngay trước mặt, nhưng mà bởi vì cái lòng biết ơn không có, thành ra không có thấy được, không có nhận thức được. Như vậy tuần này đó, cái tháng này là tháng tạ ơn, thành ra tuần này thực hiện những cái bước cụ thể để chuyển từ cái tiếp cận giao dịch, tức là đối chác, sang cái cách tốt lành hơn, tức là tiếp cận siêu việt trong cái cuộc sống. Cái lời khuyên, ráng làm thử tuần này. Rồi nhiều người nói như vậy làm cái gì? Tôi đề nghị quý ông bà anh cho em như thế này thôi. Quý ông bà anh cho em có thể có nhiều điều để mà thực hiện, nhưng mà tôi đề nghị một vài cái ý kiến như thế này. Quý ông bà anh cho em lấy tờ giấy với cái viết đó, viết một cái bức thơ gửi cho Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa những cái điều mà Chúa đã làm trong cái năm nay, hay là đừng có kể lâu quá, 5-10 năm về trước tôi khi không có nhớ, nhưng mà bây giờ nhớ lại trong vài tháng qua những cái điều gì mà Chúa đã làm cho quý vị. Viết được ra giấy gửi cho anh hoàn thành. Cái ngày lễ tạ ơn sắp sửa tới đây sẽ có cái phần làm chứng, mà quý ông bà anh cho em viết ra được nơi giấy là cái cơ hội rất là tốt. Liên lạc với anh hoàn thành thì lên làm chứng, mà người làm chứng càng đông thì tôi khỏi cần giảng, tại tôi thích nghe những cái lời chứng từ quý ông bà anh chị em. Cái điều thứ nhất, không biết làm được không ạ? Mà nếu mà cái giờ thờ phượng không đủ giờ, qua cái giờ thông công nghe tiếp. Cái lời làm chứng, cái bức thơ biết ơn cho Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài về những gì mà Ngài đã làm cho mình đó, là sẽ là những cái điều để mà nhắc nhở, khích lệ lẫn nhau trong cái đời sống tin kính và trong cái tâm lòng biết ơn đó. Điều thứ hai, bây giờ là lâu nay toàn là giữa tôi với Chúa không à, nhưng giữa người và người với nhau thì sao? Thì cũng nên có những cái lời cảm ơn những cái người lân cận, những người mà đã giúp đỡ mình. Nhưng mà không phải viết ra rồi cái dấu luôn. Có thể trong cái ngày lễ tạ ơn đó, ngồi ăn chung với nhau đó, ngồi sát bên cái người mà mình viết cái lá thơ mà cảm ơn đó, nói cho họ nghe: cảm ơn anh, cảm ơn chị, trong mấy tháng vừa qua tôi nhận được những cái điều mà anh chị đã giúp đỡ tôi. Đọc cho nhau nghe, ngồi kế bên, chứ đừng có gửi tới một sư sen ha. Cái bài làm chứng Chúa đó thì gửi cho anh hoàn thành để mình lên làm chứng. Sử dụng cái ngày lễ tạ ơn là cái cơ hội để mà tập làm cái điều này. Khuyến bạn cho em biết rằng đôi khi những cái điều nhỏ nhỏ như vậy đó, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của con người. Nó thay đổi mà đôi khi chúng ta không biết. Đôi khi phải nhìn lại 5-10 năm sau mới thấy những cái điều của ông bà anh chị em làm thay đổi cả cái cuộc đời con người đó. Nhưng mà gần gũi hơn, có thể thay đổi cái cuộc đời của ngày của ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con, một trong những cái điều thiếu kém của chúng con là tấm lòng tạ ơn. Con cầu nguyện rằng Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở chính cá nhân con, cũng giống như mỗi con cái Chúa trong hội thánh, để chúng con không lấy nghe mà làm đủ, nhưng mà thực hành được, để rồi những cái sự tạ ơn, cảm ơn của chúng con có thể thay đổi cuộc đời của những con người mà chúng con gặp gỡ. Nhưng hơn thế nữa, cho thay đổi cuộc đời của chúng con, để chúng con luôn luôn có sự thỏa lòng, có sự vui mừng, và chúng con làm bất cứ điều gì bởi vì cái tâm lòng biết ơn Chúa và biết ơn nhau. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em dùng đã chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và một số anh chị em sẽ ra chợ Hồng Kông để mang sự vui mừng, mang phúc âm cứu rỗi cho đồng bào của chúng con ngoài kia, bởi vì tâm lòng biết ơn. Nguyện Chúa chuẩn bị những con người để chúng con có thể gặp gỡ và chia sẻ phúc âm một cách tự do, thoải mái. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ có được sự bình an và có được sự sống đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.